Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 19 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Thành ủy lần thứ 4 và Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 15 về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, dự và chỉ đạo các hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt triển khai việc lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch các chức danh chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, cũng như các bước quy trình thực hiện. Trong đó, căn cứ vào cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, các đại biểu cần lựa chọn giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức, cũng như trình độ chuyên môn, công tác tốt vào các chức danh quy hoạch. Tại các hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy báo cáo về việc rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch các chức danh trên. Việc tổ chức các hội nghị nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố cho nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo.
Sáng 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp giao ban với các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân để thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng. Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài theo hình thức PPP, hợp đồng BT, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghe đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phương án điều chỉnh nút giao đường Lương Ngọc Quyến theo hướng bỏ thiết kế đảo tròn, thay thế bằng vạch kẻ đường và đèn tín hiệu giao thông. Với phương án này, cơ bản thành phố không phải giải phóng mặt bằng thêm, đồng thời vẫn đảm bảo các vấn đề về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Còn đối với hạng mục thoát nước của tuyến đường sẽ được bố trí trên giải phân cách giữa của đường Bắc Sơn. Sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí và giao cho đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố nghiên cứu mở rộng góc cua từ đường Bắc Sơn kéo dài ra đường Lương Ngọc Quyến để nâng cao tầm nhìn cho các phương tiện giao thông đi qua nút giao và mở rộng vỉa hè tại khu vực này. Khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế để Ủy ban Nhân dân thành phố trình xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, liên quan đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án này, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung thực hiện quyết liệt để hoàn thành đúng các mốc thời gian theo chỉ đạo của tỉnh. Đề nghị doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Cũng tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận quyết định nhiều vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai các dự án đầu tư công dọc hai bên đường Bắc Sơn kéo dài và một số các dự án khác trên địa bàn. Kiểm điểm tiến độ thực hiện phương án thu tiền sử dụng đất năm 2021, tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Chiều ngày 19 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành thị trong tỉnh để hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông qua kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại xóm tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử nhằm đảm bảo các nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 781 về việc rà soát, phát hiện, xử lý trồng cây có chứa chất ma túy, gửi các phòng ban ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 các phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin truyền thông phản ánh tại địa phương khác tình trạng một số hộ dân lén lút trồng cây có chứa chất ma túy trên ban công, sân thượng, tại các khu đất canh tác của gia đình. Lực lượng chức năng huyện Đại Từ đã kiểm tra phát hiện 3 vụ trồng cây thuốc viện, thu giữ tổng số 4.213 cây. Các đối tượng đều khai nhận với các mục đích như trồng để sử dụng làm rau ăn, làm thuốc ngâm rượu. Từ tình hình trên, để chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 phường xã tăng cường thực hiện một số nội dung sau. 1. Các phòng ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống ma túy và kiểm soát việc trồng cây có chứa chất ma túy. Tập trung tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết cây thuốc viện, cây cần sa và tác hại của các loại cây này để người dân không trồng, không sử dụng các cây có chứa chất ma túy. Đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác với lực lượng chức năng các vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy. Tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, như luật phòng chống ma túy tại khoản 1 điều 3 nghiêm cấm hành vi trồng cây có chứa chất ma túy. Bộ luật hình sự năm 2015 và luật sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo Bộ luật hình sự tại chương 20, các tội phạm về ma túy quy định từ điều 247 đến điều 259, trong đó điều 247 quy định tội trồng cây thuốc viện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Nghị định 167/2013 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình tại điều 21 quy định về phòng chống kiểm soát ma túy. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố chủ động phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan xây dựng các tin bài phóng sự tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy nói chung, phòng chống trồng cây có chứa chất ma túy nói riêng và đưa tin về kết quả của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy. 3. Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 phường xã chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể tại cơ sở triển khai rà soát, tổ chức nắm tình hình, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật các vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy. Phường xã nào để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy không chỉ đạo kịp thời, phát hiện, xử lý thì sẽ xem xét trách nhiệm thi đua của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường xã cũng như các cán bộ có liên quan trong việc quản lý phụ trách địa bàn. 4. Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan trồng cây có chứa chất ma túy. 5. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Giao Công an thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, tổng hợp kết quả thực hiện. 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tích cực tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, hội viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống ma túy và kiểm soát việc trồng cây có chứa chất ma túy. Tập trung tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết cây thuốc viện, cây cần sa và tác hại của các loại cây này để người dân không trồng, không sử dụng các cây có chứa chất ma túy, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác với lực lượng chức năng các vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế quán triệt triển khai thực hiện.
Vừa qua, Hội Sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động ủy thác qua các hội đoàn thể kỳ thứ nhất năm 2021 với các hội đoàn thể chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, hai tháng qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, Hội Sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã phối hợp có hiệu quả với các tổ chức hội đoàn thể của thành phố nhận ủy thác, tích cực triển khai giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tổng dư nợ là 190.283 triệu đồng. Gửi tiền tiết kiệm của tổ viên, tổ tiết kiệm và vay vốn của 259 tổ là 12.381 triệu đồng, tăng 210 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Hội Sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, đã làm tốt công tác bình xét cho vay tại cơ sở, cũng như thực hiện tốt các quy trình giao dịch tại đơn vị xã, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các chương trình cho vay, hỗ trợ đối với các hộ nghèo. Qua các hoạt động trên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2 thuộc dự án này, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 12.525 về việc thu hồi 213,8 m² đất, trong đó có 50 m² đất ở và gần 164 m² đất vườn cùng thửa đất ở của ông Lê Tuấn Vượng, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Gia đình ông Vượng được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 817 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và mời hộ ông Vượng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Vượng không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa đất ở thấp và đề nghị bổ sung khoản hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề nghị được giao một ô tái định cư. Sau khi ông Vượng có ý kiến và cung cấp giấy chứng nhận kinh doanh, tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố, bổ sung cho hộ ông Vượng theo quy định. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 1922 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án này. Trong đó, hộ ông Vượng được bổ sung hỗ trợ trên 21 triệu đồng. Cùng ngày, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn trả lời rõ ràng các ý kiến đề nghị của ông Vượng, trong đó nêu rõ. Giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa của gia đình ông Vượng đã được áp dụng đúng theo quyết định số 3017 ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ Điều 6 Nghị định số 47 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ông Lê Tuấn Phượng được xem xét giao một ô đất ở tái định cư. Trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ngày 18 tháng 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố có công văn số 206 về việc đề nghị ông Lê Tuấn Phượng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu ông không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công trụ T3, cầu Mo Linh 2 theo quy định hiện hành.
Chiều ngày 19 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tổ chức chương trình ủng hộ và tặng áo dài cho hội viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2021. Sau khi nhận được công văn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức quyên góp ủng hộ áo dài và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành đã triển khai đến các chi hội phụ nữ của phường. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, các chị em của 15 chi hội phụ nữ trong toàn phường đã quyên góp gần 240 bộ áo dài đủ màu sắc. Những bộ áo dài được giặt sạch sẽ, là thẳng, xếp gọn vào từng túi nhỏ để chuyển lên Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tặng những chị em không có điều kiện may áo dài trong toàn thành phố. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành cũng đã tặng 28 bộ áo dài trong số áo dài đã quyên góp được cho các chị em phụ nữ còn khó khăn. Chương trình vận động quyên góp áo dài mang ý nghĩa gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ đã góp phần động viên chị em còn khó khăn tham gia các hoạt động của hội. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 20 tháng 3, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Phường Quang Trung lần thứ 6 năm 2021 tổ chức khai mạc giải thi đấu 6 môn thể thao trước đại hội. Đây là đơn vị xã phường đầu tiên của thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao năm 2021. Ngay trong ngày khai mạc, gần 150 vận động viên đến từ 18 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tham gia thi đấu 2 môn là bóng chuyền hơi và cờ tướng. Ở môn bóng chuyền hơi, căn cứ vào độ tuổi dưới 45 tuổi hoặc trên 46 tuổi, ban tổ chức đã tiến hành chia bảng để các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung theo thể thức vòng tròn tính điểm. Còn ở bộ môn cờ tướng, các vận động viên không phân biệt lứa tuổi, thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất. Được biết, từ nay đến ngày 28 tháng 3, phường Quang Trung sẽ lần lượt tổ chức thi đấu 6 môn thể thao, gồm bóng chuyền hơi, cờ tướng, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cờ vua. Đây là 6 trong 9 môn thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao Phường lần thứ 6 năm 2021. Đại hội dự kiến khai mạc ngày 25 tháng 4 năm 2021 và là đại hội điểm cấp xã phường của thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trà Tân Cương, những người làm chè tại đây đã bước đầu tiếp cận phát triển một cách quảng bá thương hiệu trà của mình theo một hướng mới, đó là phát triển các mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm. Những mô hình này đã đang phát huy hiệu quả. Là một trong những hộ đi tiên phong trong xây dựng mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm vùng chè Tân Cương, từ cuối năm 2020, được sự hỗ trợ từ đề án khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã chè Tiến Yên đã mở rộng, hoàn thiện hơn mô hình du lịch của gia đình để có thể đón tiếp nhiều du khách hơn ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Anh Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã chè Tiến Yên chia sẻ.
Du khách đến với bên chúng tôi thì cũng trải nghiệm làm chè. Thì trong khi trải nghiệm thì cũng có những cái lúc mà đi tham quan vườn bãi thì cũng muốn chụp ảnh check in để về làm kỷ niệm. Thế cho nên là vì cái nhu cầu của khách mà mình muốn giữ chân khách được lâu hơn để mình có thể làm thêm một cái dịch vụ nào đấy cho khách trải nghiệm.
Tại Tân Cương, từ cách đây vài năm, người dân đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về làm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đến nay toàn xã chỉ còn rất ít hộ còn duy trì mô hình. Song có thể thấy, hoạt động của các mô hình này đã đang mang lại hiệu quả khi góp phần quảng bá thương hiệu trà Tân Cương, giúp du khách khi đến đây có những trải nghiệm, hình dung rõ ràng hơn về các giá trị văn hóa truyền thống đã được bảo tồn, lưu truyền qua nhiều thế hệ để có thể làm nên một thứ hương vị trà nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông Lê Quang Nghìn, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn cho hay.
Người ta muốn tìm hiểu, trước hết là phải nguồn gốc của cây trà. Sau đó thì sẽ cho người ta hái trà và trải nghiệm về. Sau khi hái xong về, người ta có thể là tự rang cùng với mình. Thế sau đó là người ta sẽ ngồi thưởng thức những cái ấm trà mà do chính người ta cũng tham gia với chủ nhà để làm ra những cái ấm trà ngon đó. Người ta thưởng thức thấy hài lòng thì người ta sẽ mua cái sản phẩm của mình.
Không thể phủ định tiềm năng phát triển du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương. Tuy nhiên, để tiếp tục nhân rộng và phát triển thì cần nhiều hơn nữa những định hướng hỗ trợ đúng và trúng để mô hình này ngày càng phát huy hiệu quả và có thể nhân rộng ra nhiều vùng chè khác trong tỉnh.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Câu 17. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời. Hội đồng Nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng Nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Ban của Hội đồng Nhân dân là cơ quan của Hội đồng Nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân, giám sát kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực ban phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Ngoài ra, ở Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có cơ quan tham mưu giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật. Câu 18. Tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Trả lời, căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng Nhân dân, cụ thể như sau. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định tỉnh miền núi vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu. Có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu. Có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Về cơ cấu Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, trong cơ cấu của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, không có chức danh Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Về số lượng cấp phó, trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Câu 19. Tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Trả lời, căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và giảm một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cụ thể như sau. Huyện miền núi vùng cao hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Huyện không thuộc trường hợp nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Câu 20. tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Trả lời, căn cứ quy định của luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và cơ cấu thường trực Hội đồng Nhân dân, cụ thể như sau. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Đối với xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân đến 2.000 dân, giảm 5 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu, giảm 6 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu. Có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Xã, thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu. Có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu, giảm 4 đại biểu. Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Về cơ cấu thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, luật tổ chức chính quyền địa phương quy định thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và có thêm các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, từ trưa mai trời chuyển rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, từ trưa mai trời chuyển rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, từ trưa mai trời chuyển rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, từ trưa mai trời chuyển rét.
Mục Thông tin quảng cáo. Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp tác Quốc tế Thái Việt Thavicom là công ty của tỉnh Thái Nguyên. Công ty thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu như sau. 1. Tuyển lao động đi làm việc tại Hungary. Số lượng 260 nam, tuổi từ 20 đến 45, có sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc, thợ cơ khí, lái máy cẩu và lao động phổ thông. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 18 đến 40 triệu đồng, tùy ngành nghề. Được chủ sử dụng khi trả toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng phí xuất cảnh khoảng từ 63 đến 68 triệu đồng tùy ngành nghề. Thời hạn hợp đồng 2 năm. 2. Tuyển lao động đi làm việc tại Bulgaria. Số lượng 40 nam và nữ, ưu tiên cặp vợ chồng, tuổi từ 22 đến 48, có sức khỏe tốt và có đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc trồng trọt, chế biến rau củ quả xuất khẩu. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 16 đến 20 triệu đồng. Được chủ sử dụng chi toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng chi phí xuất cảnh không vượt quá 63 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 3. Dự kiến thời gian xuất cảnh tháng 7, tháng 8 năm 2021. Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974 766 183 0974-766-183 hoặc Công ty Hợp tác Quốc tế Thái Việt. Địa chỉ số 478, đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, gần bến xe Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!